Thưa nữ công lược, chương 134, làm bạn chung, góc truyện audio.com. Tam phu nhân thấy thập nhất nương tiến vào, giống như muốn che giấu chuyện mình mới đến, không đợi thập nhất nương hành lễ với nàng, đã cười nói tứ đệ muội đã tới chậm. Rõ ràng là nàng tới sớm, lại nói chính mình tới chậm. Bất quá, mình luôn luôn ấn đúng thời điểm đến, là sớm vẫn là trễ, trong lòng thái phu nhân hẳn là hiểu được, không cần cùng nàng dùng lời đối chất, ngược lại sẽ khiến thái phu nhân có một cái ấn tượng không buông tha người. Thập nhất nương hơi cười cười cùng nàng thấy lễ, thái phu nhân nhìn thấy hơi gật đầu cười ha hà, đem quyền nói chuyện lại lấy trở về mọi người mang lại đây. Mang vào ta coi chút đi, có thể được thái phu nhân tự mình giải vây, thập nhất nương tự nhiên cười đáp vâng. Bên cạnh đều có tiểu nha hoàn thông minh đi truyền đào mama. Mà tam phu nhân thấy tất cả mọi người không truy cứu chuyện mình mới đến, cũng nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ ở một bên xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát đào mama liền mang theo văn trúc mấy tiểu nha đầu tiến vào. Hành quá lễ cho thái phu nhân xong, thì tự sắp xếp thành hàng đứng ở giữa phòng. Tam phu nhân nhìn thấy tán dương bộ dáng thật đúng là tốt. Thái phu nhân gật đầu cười, hướng tới mấy tiểu nha đầu ngoắc. Đến, đi tới ta xem đi. Mấy tiểu nha đầu tuy thần sắc đều có chút khiếp đảm, nhưng cũng không có nhăn nhó, nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước kháng. Đỗ mama bên cạnh lấy kính mắt cho thái phu nhân. Thái phu nhân nhìn xem một lần, sau đó đem danh sách buổi sáng thập nhất nương đưa lấy ra xem, hỏi ngươi tên gọi gì? Bao nhiêu tuổi, trong nhà có người nào? Đều ở làm chuyện gì? Linh tinh, văn trúc mấy tiểu nha đầu đều nhỏ giọng nín thở nhất nhất đáp lời, chỉ có hoa đào thấy thái phu nhân rất hòa khí, thái độ càng ngày càng tùy ý. Một bên ngụy tử nhìn thấy trên mặt không khỏi toát ra vài phần vội vàng. Trong lòng thập nhất nương khẽ nhúc nhích, ngụy tử hầu hạ thái phu nhân, rất biết tâm ý thái phu nhân. Xem bộ dáng, hoa đào chúng tuyển có thể tính là rất nhỏ. Như vậy cũng tốt, miễn cho bên cạnh từ tự dụ có người ngoài. Thái phu nhân hỏi hơn phân nửa cái canh giờ, sau đó ngồi thẳng thân mình uống ngụm trà. Đào mama biết đây là hỏi xong, mang theo mấy tiểu nha đầu lui đi xuống. Thái phu nhân liền cười nói, cái kêu hoa đào kia tìm công việc khác đi, mấy cái khác đều không tồi. Quả nhiên như thế, thập nhất nương cười ứng vâng, sau đó xin lỗi liếc mắt xem ngụy tử một cái. Ngụy tử rất thất vọng, cũng không dám biểu lộ, miễn cưỡng hướng tới thập nhất nương cười cười. Đem mấy tiểu nha đầu giao cho Đỗ mama đi, thái phu nhân cười nói, ta có chút mệt, tất cả mọi người giải tán đi. Thập nhất nương cùng tam phu nhân hành lễ lui xuống, đào mama đem văn trúc bốn người, cam mama đem phương đình bốn người giao cho Đỗ mama, sau đó dẫn những người không có trúng tuyển trở về phòng. Hoa đào khờ dại hỏi đào mama, ta làm việc ở phu nhân trong phòng sao? Vừa rồi thái phu nhân hỏi hoa đào, thập nhất nương ở một bên nghe, nương, và phụ thân ngụy tử đều ở thôn trang. Đứa nhỏ này chỉ sợ là dựa vào tỷ tỷ mình ở trong phòng thái phu nhân làm việc cho nên không biết trời cao đất rộng, nghĩ là có ngụy tử liền hết thảy đều có thể như nguyện. Đào mama cũng đoán được cười nói, người nghĩ đến trong phòng phu nhân làm việc, hoa đào cười nói, nương ta kể tốt nhất đến trong phòng nhị thiếu gia làm việc. Như vậy ta cũng có thể cùng tỷ tỷ giống nhau, làm đại nha hoàn. Đào mama mỉm, góc truyện audio.com, cười cho người ta lĩnh nàng đi xuống, thương lượng thập nhất nương, nhà đầu kia làm sao bây giờ, thập nhất nương cười nói, tìm cho nàng công việc làm được, xem như nể mặt ngụy tử, đào mama thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, trong lòng lại nghĩ, nói chuyện không biết nặng nhẹ như vậy, chỉ sợ an bày đến chỗ này cũng là cái mầm mống gây chuyện. Đợi đào mama đi rồi, thập nhất nương không khỏi cùng hổ phách cảm thán. Thật sự là một mẹ chín con, không có ai giống ai. Hổ phách cười nói, ngài không biết, ngụy tử lúc trước kêu Lý Hoa, trong nhà nhiều nha đầu, nuôi không sống nổi, liền đem nàng quăng cho di mẫu ở phòng giặt đồ, nàng từ nhỏ ở phủ lớn lên. Cũng không giống hoa đào này, từ nhỏ ở thôn trang, tầm mắt có hạn. Phẩy, thập nhất nương cười nói, gì, hổ phách chúng ta cũng là ở thôn trang lớn lên, cũng khôn khéo có khả năng như vậy. Vẫn là mọi người tạo hóa bất đồng. Nói xong mặt hổ phách đều đỏ, ngây ngô nửa ngày, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng liền hỏi tình huống biệt viện Tây Sơn bên kia, có tin tức, hổ phách lắc đầu, vẫn thấy đại môn đóng chặt không thấy ai tiến tiến xuất xuất. Thập nhất nương cũng không đau đầu, là đã xảy ra chuyện gì mà người mình không có phát hiện. Hay vẫn là căn bản là không có phát sinh cái gì. Nàng hít một hơi, nghĩ đến ngày mai cùng với thái phu nhân đi Trung Sơn Hầu Phủ, nên kêu Tân Cúc tiến vào, ba người cùng nhau thương lượng ngày mai mặc xiêm y gì, đeo trang sức gì. Từ lệnh nghi đã trở lại, thập nhất nương vội vàng buông chuyện trong đầu xuống ra ngoài nghênh đón. So với buổi sáng, Từ Lệnh Nghi cảm xúc rõ ràng tốt rất nhiều, từ trong tịnh phòng thay quần áo đi ra, thế nhưng còn chú ý tới biến hóa trong phòng. Ấm phòng đến đổi hoa cỏ. Đúng a, Thập Nhất Nương cười nói, còn tặng mộc phù dung đỏ thẫm đến. Từ Lệnh Nghi nhìn bên kháng bình hoa sứ thanh hoa cắm đóa hoa đỏ thẫm như lửa gật đầu, cười dày lên kháng. Thập Nhất Nương tự mình đi pha trà cho hắn. Hầu ra hôm nay sớm như vậy đã trở lại. Lúc này mới vừa xong giờ thân chính, buổi tối bình thường về nhà so với lúc này phải trễ nửa canh giờ. Nga, không có chuyện gì. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng nhẹ giọng bâng quơ nói, cho nên liền sớm một chút trở về. Không có gì sự, cho nên sớm một chút trở về. Thập Nhất Nương không tin, Từ Lệnh Nghi cũng không phải là nam tử luyến ra gì. Nhưng nàng chỉ giả vờ như không biết, cười cùng hắn nói chuyện Thái Phu Nhân ngày mai muốn dẫn nàng đi Trung Sơn Hầu Phủ chúc mừng hôn lễ. Từ Lệnh Nghi nghe giật mình. Nương như thế nào không nói cho ta, có thể là hầu gia còn không có trở về đi. Thập Nhất Nương cười nói, ta xem bộ dáng nương, giống như cũng là gần nhất mới ra quyết định. Chắc là muốn đi xem náo nhiệt. Từ Lệnh Nghi gật đầu, nhìn nha hoàn trong phòng, thần sắc có chút do dự hiện lên. Chẳng lẽ cùng buổi sáng giống nhau, có chuyện cùng mình nói. Thập Nhất Nương suy nghĩ, hoặc là cho giúp đỡ Tân Cúc thu thập xiêm y mình vừa rồi chưa kịp để vào hòm xiềng, hoặc là cho đi nhìn Thái Phu Nhân bên kia cơm chuẩn bị tốt chưa, đem người trong phòng toàn bộ sai đi sạch sẽ. Từ Lệnh Nghi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên không đầu không đuôi nói. Ta ngày hôm qua cùng Tam Ca nói hơn nửa đêm, giọng điệu vẫn có chút chần chờ. Một câu từ buổi sáng nhịn đến bây giờ thực mệt hắn có thể nhẫn nại được. Thập Nhất Nương cố nén ý cười, biểu tình còn nghiêm túc ngồi xuống đối diện hắn. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy, biểu, góc chuyện audio.com, tình lại lơi lỏng chút, chẳng lẽ buổi tối ngày hôm qua Tam gia nói chút gì quá, Từ Lệnh Nghi không nghĩ khiến cho hai huynh đệ trong lúc đó không chịu nổi đành phải lộ ra trước mặt thê tử. Hoặc là Tam gia để yêu cầu quá phận gì, Từ Lệnh Nghi không có biện pháp mở miệng. Mặc kệ giả thuyết đầu hay vẫn là giả thuyết sau, đây đều là chuyện phụ. Trọng yếu vẫn là không thể cho mình ở trong mắt Từ Lệnh Nghi vừa mới lưu lại một chút dấu vết biến mất không bóng dáng bằng không, về sau lại đụng tới chuyện tình như vậy, mình khẳng định sẽ bị hắn bài xích ở trong phạm vi đáng giá tin cậy. Không ở trong phạm vi mới tới của hắn, không thể trở thành tâm phúc của hắn, sẽ không có được hắn bảo hộ, không thể được hắn bảo hộ, sẽ không thể được mục đích lớn nhất là tự do. Thập Nhất Nương trực tiếp nhảy vọt qua tình nghĩa huynh đệ cười khéo hỏi hắn. Hầu gia chính là có chủ ý gì? Từ Lệnh Nghi nghe mi mắt đều hòa hoãn xuống, có thể cùng Tam Ca nói vài câu trong lòng nói, hắn biết là công sức của thê tử như trái hạnh xanh còng mang theo chút hương vị toan chát trước mắt này. Nhưng làm cho hắn đối với nàng thành thật giống bạn chi tâm, hắn lại cảm thấy thiếu một ít gì, làm cho hắn đối với nàng hiền hòa thân thiết giống đồng nghiệp bên cạnh, hắn lại cảm thấy không tự nhiên, làm cho hắn đối với nàng đơn giản trực tiếp giống như quản sự trong nhà, hắn cũng cảm thấy chút quá lạnh lùng về phần thê tử, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nhớ được mình năm đó có từng cùng Nguyên Nương ngồi xuống ôn hòa nhỏ nhẹ thương lượng chuyện trong nhà như vậy hay không, giống như đại đa số thời điểm, đều là trông coi nhìn thấy nhau, sau đó không vui mà tan rã. Trong lúc nhất thời, thật không hiểu nói như thế nào cho phải. Hiện tại nàng giỏi am hiểu biết điều khiển người, lại không có truy vấn mình cùng Tam Ca rốt cuộc đàm luận cái gì, hắn không khỏi như chút được gánh nặng. Tam Ca vốn là người rất thông minh, khảo chúng tú tài, nhưng sau đó cha nói, người giống như nhà chúng ta như vậy có thực học là đến nơi, không cần hư danh này. Tam Ca mới không tiếp tục tham gia khoa cử, hắn nói có chút bất đắc dĩ, hơn nữa Tam Ca cũng chỉ là lo lắng tiền đồ cho mấy đứa nhỏ thôi. Nga, Thập Nhất Nương thấy Từ Lệnh Nghi còn thật sự nhìn mình cố gắng nhẫn nại không cong mày. Xem bộ dáng, Từ Lệnh chữ đối với Từ Lệnh Nghi vẫn là có chút nói không hết a. Bất quá, nếu đổi thành mình cũng giống như vậy. Người giống như Từ Lệnh Nghi thế như thế nào hiểu được loại cảm giác tâm lý vi diệu giữa tự ti và tự tôn Từ Lệnh chữ đâu. Đạt tới mục liền thành công, không nhất định phải đem mình quăng trước mặt Từ Lệnh Nghi làm cho hắn hiểu được. Ta suy nghĩ Tam Ca nói rất đúng, Cần Ca năm nay đều 13 tuổi, Kiểm Ca cũng có 11 tuổi. Đều nhanh đến tuổi phải nghị thân, đến bây giờ trong tay bọn họ cũng không có bao nhiêu tài sản, Tam Tẩu không khỏi nóng vội, lòng tham nổi lên. Thập Nhất Nương gật đầu, biểu tình trịnh trọng, trong lòng lại âm thầm cảm thấy buồn cười. Lại nói tiếp Từ Lệnh Nghi là người khôn khéo lợi hại, hiện tại lại nói ra những lời như vậy, rõ ràng chính là vì Tam gia tạo cảnh thanh bình giả tạo. Ý tứ của ta, không bằng cho Tam Ca bổ khuyết, cho hắn ngoại phóng là tốt. Ngoại phóng, Thập Nhất Nương nghe ánh mắt sáng ngời, hầu ra ý kiến hay. Đối với người ngoài chỉ nói Tam Ca vì chuyện trong nhà trì hoãn mấy năm nay, hiện giờ trong nhà mọi chuyện thuận. Góc chuyện audio.com, Lợi Tam ca cũng nên vì mình tìm kiếm tiền đồ. Tam tẩu nguyện ý đi liền đi, cũng đừng đề nghị phân gia bất phân chuyện gia sự. Từ Lệnh Nghi thấy ánh mắt nàng tươi sáng, hơn nữa lập tức liền hiểu ý đồ của mình, đáy mắt còn có ý cười nồng đậm. Kiếm cái chức huyện lệnh làm, qua vài năm, đợi mọi người có thói quen Tam ca không ở Hà Hoa Lý, lại mưu tìm đường quan. Đến lúc đó bên ngoài mua tòa nhà, mùng 1/15 trở về cho nương vấn an, tất cả mọi người an tâm. Thập nhất nương liên tục gật đầu, thực cảm thấy chủ ý này tốt. Cứ như vậy, mọi người trên danh nghĩa vẫn ở cùng một chỗ, trên thực tế tách ra mỗi bên một cuộc sống. Có việc gì còn có thể giúp đỡ nhau. Dù sao nếu Từ gia ở mặt chính trị xảy ra chuyện, Từ Lệnh Chữ làm một phần tử của Từ gia luôn không chạy thoát được. Chính là còn có một sự kiện Từ Lệnh Nghi nhìn Thập nhất nương, biểu tình do dự. Cách chương.